chúng ta xem tiếp đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai là Phật khuyên chúng ta giữa người với người phải tôn trọng lẫn nhau, phải hòa mục với nhau, không nên có đố kỵ giận dữ. Đoạn thứ nhất phía trước là bảo với chúng ta tham độc keo tham, đều là đói keo tham mà không buông được, không thể bố thí. Cái này làm tổn hại đối với mình thật vô cùng lớn. Tổn hại trước mắt chính là bạn khổ, thân cũng khổ mà tâm cũng khổ. Cái tổn hại xa này là bạn không có cách gì tiếp xúc được Phật Pháp. Cho dù tiếp xúc bạn cũng nghe không được, cho dù nghe bạn cũng không khai ngộ. Tại sao vậy? Cái keo tham này đã làm chướng ngại tánh ngộ của bạn, bạn sẽ không khai ngộ, nhất định phải buông bỏ nó. Thế gian nhân dân, phụ tử huynh đệ, phu phụ thân thuộc, đương tương kính ái, vô tương tăng đố. Tăng là ghen ghét. Đây là Phật chỉ dạy chúng ta, đây là Phật Pháp. Quý vị nhất định phải nhớ kỹ. Cho nên ở trong Tam Phước, câu đầu tiên Phật bèn khuyên bảo chúng ta phải hiếu dưỡng phụ mẫu. Cho nên ở thế gian, cha con, anh em, vợ chồng, thân thuộc đều là có nhân duyên rất sâu. Ở trong đời quá khứ không có duyên sẽ không trở thành người một nhà. Mà những duyên này rất phức tạp, bản thân chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Duyên rất phức tạp, duyên sẽ thay đổi, thiên biến vạn hóa. Duyên tốt sẽ biến thành duyên xấu, duyên xấu cũng có thể biến thành duyên tốt. Điều này phải xem sức mạnh của trong ngoài. Trong là phải dựa vào giác ngộ, ngoài là phải dựa vào thiện tri thức, phải dựa vào bạn tốt. Và Phật dạy chúng ta xin làm người một nhà có bốn loại quan hệ. Đây là bốn loại lớn: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Không có cái quan hệ này thì sao? Sẽ không đến cùng một nhà. Người đến báo ân, cái này thì tốt. Hiếu tử hiền tôn, phụ từ tử hiếu là đến để báo ân. Không cần người ta dạy, một cách tự nhiên. Người đến để báo oán, đó là người làm cho nhà bạn không bình an. Nếu như nghiêm trọng thì sẽ làm cho tan nhà mất mạng, là đến báo oán. Người đến để đòi nợ, đòi xong thì họ đi ngay. Xem thiếu bao nhiêu, thiếu ít thì đòi rất ít, họ liền đi ngay. Thiếu nhiều thì có thể nuôi dưỡng chúng đến tốt nghiệp đại học, phải đến khi làm việc được họ mới đi. Đó là loại thiếu nhiều. Đến để trả nợ thì đứa trẻ này không có cung kính đối với cha mẹ, tâm không tôn kính, nhưng nó sẽ phụng dưỡng những nhu cầu trong đời sống của bạn. Nó sẽ cho bạn, nếu nó nợ nhiều thì nó sẽ chăm sóc rất hậu hỷ, tài vật đưa cho bạn dùng thoải mái. Nếu như thiếu ít thì nó sẽ rất so đo, mỗi tháng đại khái đưa cho bạn mấy đồng để sống là đủ rồi, nó không cho bạn nhiều, không cho bạn nhiều. Điều này trong xã hội chúng ta thực hay nhìn thấy. Người thế gian không hiểu, chúng ta hiểu được, biết được những quan hệ này. Cho nên đòi nợ, trả nợ, cái này là báo ân, báo oán, là có quan hệ như vậy. Tương đối hời hợt một chút liền biến thành bạn bè thân thích. Bạn bè thân thích cũng là những quan hệ này. Điều này chúng ta cần phải biết. bất kể là thiện duyên hay ác duyên, gặp được thiện tri thức thì cái thiện duyên này sẽ càng thiện hơn, ác duyên cũng biến thành thiện duyên, vậy là tốt rồi. Không nên so đo nữa, trước đây những cái đó xấu rồi. Cho nên Phật dạy chúng ta phải kính yêu lẫn nhau, đôi bên phải khoan dung lẫn nhau, phải tôn trọng tương thân tương ái lẫn nhau. Vô tương tấm tật, con người không phải thánh hiền nên không tránh khỏi lỗi lầm. Đối với lỗi lầm của người, ta cần phải bao dung, không nên thù ghét, không nên đố kỵ. Điều này là vô cùng quan trọng nếu muốn dưỡng cái đức của mình, hóa giải những quán kết giữa người với người trong đời quá khứ là có quán đến. Cái này có thể đem quán quá dài hết, quá dài sạch. Hữu vô tương thông. Hữu vô tương thông là sao? Một cái là tài vật, ta có, còn họ thiếu, ta phải giúp đỡ họ, phải tặng cho họ, để cho đời sống của họ cũng có thể sống được. Đây là trên vật chất. Cái thứ hai là về phương diện tinh thần, cũng phải giúp đỡ lẫn nhau, an ủi lẫn nhau. Ta có tài năng, họ không có, ta phải chỉ dạy họ. Đây là về phương diện trí tuệ, phải nhiệt tâm giúp đỡ họ, chỉ dạy cho họ. Hữu vô tương thông. Vô đắc tham tích, không nên có tâm tham, không nên keo kiệt. Không nên keo kiệt, giúp đỡ người phải toàn tâm toàn lực, tận tâm tận lực. Giúp đỡ người thì chắc chắn có tốt đẹp. Cái này cũng khó, không phải dễ. Khi tôi mới học Phật, thì giáo đầu tiên của tôi là Đại sư Chương Gia. Ngày đầu tiên tôi mới biết Thầy, lúc đó tôi học Phật mới có một tháng, tiếp xúc Phật giáo mới có một tháng, thì tôi gặp Đại sư Chương Gia. Tôi bèn hướng về Thầy thỉnh giáo. Tôi nói, con biết Phật Pháp hay, Phật Pháp vô cùng thù thắng, con rất muốn học, vậy phải bắt đầu từ đâu? Tôi nêu lên vấn đề như vậy với Thầy, thỉnh Pháp ở Thầy. Thầy nhìn tôi, nhìn cả nửa giờ mà chẳng nói lời nào. Tôi cũng nhìn vào Thầy, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Tôi đang chờ đợi, đợi nửa giờ, tâm đã lắng xuống rồi, thật sự không có một vọng niệm nào cả. Tôi tập trung tinh thần đợi Thầy trả lời tôi. Cách dạy học đó của Thầy cũng rất đặc biệt, rất đặc biệt. Trước tiên dạy bạn tập trung toàn bộ tinh thần cho lắng xuống, sau đó mới nói với tôi, thì nói một chữ có, nói một chữ, sau đó lại không nói nữa. Thì nói có khiến tôi đặc biệt chú ý, tinh thần hứng khởi và đặc biệt chú ý hơn. Có lẽ đợi khoảng 5 phút rồi mới nói thêm 6 chữ nữa, nhìn cho thấu, buông cho được. Nói 6 chữ này, thì nói rất chậm rãi, không có nhanh như tôi. Nghe được 6 chữ này, dường như tôi cũng có chút lĩnh hội, phải nhìn thấu, phải buông xả. Tiếp theo tôi bèn hỏi, phải bắt đầu từ đâu? Phản ứng của tôi rất nhanh. Và lần này thầy lại nhìn tôi tiếp, nhìn không lâu như trước, đại khái nhìn khoảng 10 phút, nhìn khoảng thời gian 10 phút, và đã nói với tôi 2 chữ, bố thí. Ngày đầu tiên gặp mặt, đại khái là khoảng hơn 2 giờ, đã nói mấy câu như vậy. Tôi rất thấy lợi ích. Lúc tôi xin cáo từ, thì đích thân thầy đưa tôi ra đến tận cửa, vỗ lên vai tôi, Tôi hôm nay nói cho anh 6 chữ, anh cố gắng làm 6 năm. Tôi lúc đó, thầy khiến tôi rất cảm động. Tôi thật sự về nhà làm y như vậy. Trước đây tôi cũng rất keo kiệt. Thời đó tôi kiếm tiền được rất ít, một xu cũng không dám xài bậy. Bố thí chưa đến nỗi là keo kiệt, mà thầy dạy bố thí chưa đến nỗi là keo kiệt, mà thầy dạy bố thí, nhưng tôi không xài tiền bậy. Tiền của tôi đều mua sách cả, từ nhỏ đã thích đọc sách. Tiền có được đều mua sách. Sách của tôi không muốn cho người khác mượn xem, mà thấy quá keo kiệt. Tại sao vậy? Cho người khác mượn người ta sẽ làm bẩn sách của tôi, vậy nên tôi không thích. Cho nên sách tôi không muốn cho người khác mượn. Và nghe thầy nói phải bố thí, thì sách của tôi có thể cho người ta mượn rồi. Cho người ta mượn sách gì vậy? Là sách cũ tôi đã xem rồi. Sách cũ, sách mới không cho người ta mượn. Thật không phải dễ, thật sự phải làm rất nhiều năm. Sau đó dần dần, thỉnh thoảng sách mới cũng có thể bố thí. Mặc dù mua sách mới chưa có đọc, người khác muốn đọc, có thể được. Cứ lấy, không trả lại tôi cũng không sao cả. Mấy năm sau mới bồi dưỡng được tính không quá so đo, thầy bắt đầu chỉ dạy. Chúng tôi cũng thật sự chịu học, cứ dần dần từng bước làm mỏng dần cái tính keo kiệt này. Nếu như dứt sạch thì quả thật là không phải dễ. Nếu như không phải ở trên đây đích thực dùng công phu thì rất khó. Đây là ngày đầu tiên tôi tỉnh Pháp, nơi Đại sư Chương Gia đã thu được lợi ích đích thực. Cho nên hiện nay còn có một chút phước báo. Một chút phước báo này là được bắt đầu từ ngày đầu tiên Đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Tu nhân bố thí để hiện nay được quả báo này vậy. Nếu thầy không dạy tôi thì đời này tôi sẽ khổ rồi. Thật sự là vô cùng nghèo. Cho nên nhiều năm nay tu học như vậy, đây là thể nghiệm của chính bản thân tôi, cũng hoàn toàn là sự thật. Càng xả thì càng được. Thầy dường như đã buông hết rồi, thì qua mấy ngày nó lại đến, đến còn nhiều hơn là trước đây mình có, giống như là gói lãi vậy. Càng xả thì có càng nhiều. Cho nên một chút phước báo này của tôi là tu được trong đời này, sau khi gặp Đại sư Chương Gia mới có được. Không có thầy chỉ dạy như vậy, không có phương pháp như thế của thầy, thì chúng ta cũng rất khó. Cái phương pháp đó của thầy không giống như người bình thường. Chúng ta hỏi người khác một câu, họ liền trả lời ngay, còn nói tràn gian đại hải đủ thứ, đến khi ra về thì không biết họ nói những gì. Không giống Đại sư Chương Gia, trong 2 giờ chỉ nói có mấy câu, mà mấy câu này mỗi một chữ đều để lại ấn tượng rất sâu trong đầu bạn, bạn vĩnh viễn không bao giờ quên. Cho nên lời chỉ dạy này là lời chỉ dạy chân thật. Tôi gần gũi rất nhiều bậc thiện tri thức, nhưng chưa có ai giống như Đại sư Chương Gia. Người có định công như vậy, điềm tĩnh như vậy, dường như là chưa có gặp người thứ hai nào khác. Đây đích thực là bậc đại thiện tri thức tuyệt vời.
Thank you.